Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Kính thưa Đại Đức Thích Giác Hiển, trụ trì chùa Thanh Tuyền, cùng các quý thiền hữu tri thức. Nhân khóa tu định kỳ hàng tuần vào ngày thứ ba tại chùa Thanh Tuyền, chúng tôi kính gửi đến là các quý Phật tử đề tài niệm Phật như thiền định. Trong Bát Chánh Đạo, chánh niệm là yếu tố quan trọng để giúp cho hành giả đi vào thiền định. Chánh niệm và chánh định được xem là hai mắt xích rất quan trọng. Theo đó đó, người thực tập rũ bỏ được các nỗi khổ và niềm đau bám trên thân, cảm xúc, tri giác, tâm tư và nhận thức. Kể từ khi Phật giáo phát triển tại Trung Quốc vào hậu bán thế kỷ thứ nhất sau Tây lịch, Bát Chánh Đạo đó trở nên mờ nhạt, ít khi được các vị đạo sư của các tông phái, đặc biệt là Tịnh Độ Tông, nhắc đến. Niệm Phật thực ra chỉ là một trong sáu phương pháp niệm để giúp hành giả có được chánh niệm. Sáu phương pháp niệm bao gồm niệm 10 đức hiệu Phật, niệm 6 đặc tính chánh pháp, niệm các đặc điểm của tăng đoàn, niệm giá trị của đời sống đạo đức, niệm lợi ích của việc bố thí cúng dường, và niệm về việc vãng sinh làm chư thiên ở kiếp sống kế tiếp. Niệm trong ngữ cảnh này đó là sự ghi nhớ bằng hình dung và liên tưởng để chúng ta tái lập lại niềm tin sâu sắc của mình về những nội dung liên hệ đến sự niệm. Khoảng thế kỷ thứ 5 sau Tây lịch, Tịnh Độ Tông của Trung Quốc phát triển từ phương pháp sáu niệm. Trung Quốc giữ lại niệm Phật ra và niệm Phật. Trong lời dạy hướng dẫn gốc của Đức Phật đó là một trong sáu niệm như vừa nêu, và niệm chủ yếu là Đức Phật danh từ chung, nghĩa là các Đức Phật quá khứ, Phật hiện tại tức là Phật Thích Ca lịch sử, và các Đức Phật trong tương lai bắt đầu từ Phật Di Lặc. Tất cả các vị Phật đều có đủ 10 đức hiệu, bao gồm Như Lai, Ứng Cúng, Chánh Biến Tri, Minh Hạnh Túc, Thiện Thệ, Thế Gian Giải, Điều Ngự Trượng Phu, Thiên Nhân Sư, Phật Thế Tôn. Ở đây các Phật tử đều thuộc lào hết, rất giỏi. Đức Phật A Di Đà có đủ 10 đức hiệu vừa nêu. Các Đức Phật quá khứ khác, các Đức Phật tương lai khác cũng giống như Phật A Di Đà và Phật Thích Ca có đủ 10 đức hiệu. Và ngày xưa đó, thời Đức Phật đó, niệm Phật không phải là niệm danh từ riêng như là Phật A Di Đà Phật Thích Ca hay là thấp hơn cấp là các vị Bồ Tát như bây giờ, mà là niệm 10 đức hiệu đó. Vì mỗi một đức hiệu đó là một nhân cách vĩ đại mà các đức Phật đã thành tựu được. Khi niệm các đức hiệu đó đó, ta nêu một quyết tâm và cam kết phấn đấu chuyển nghiệp để chúng ta đạt được nhân cách vĩ đại đó. Ngày nay đó thì việc niệm Phật chủ yếu là niệm Đức Phật A Di Đà thôi. Phương pháp niệm này trở thành là cốt lõi của Tịnh Độ Tông. Và trong lịch sử phát triển của Tịnh Độ Tông á, trong tương quan với Thiền Tông, thì có hai nhận thức sau đây đã diễn ra dẫn đến sự hiểu lầm ở trong các tông phái đạo Phật. Tu Tịnh Độ mà không tu thiền đó, thì không chứng đắc được. Hay tu thiền mà thiếu tu Tịnh Độ đó thì không thành tựu được. Đó là những cách nói mang tính đề cao cái tông phái của chính mình thôi. Thực ra đó, như trong kinh điển Pali mà chúng tôi trích dẫn khi nãy, niệm Phật là một trong những yếu tố để thiết lập chánh niệm. Chánh niệm là một trong 8 yếu tố của bát chánh đạo. Bát chánh đạo là 1/4 của tứ diệu đế. Do đó niệm Phật đúng cách là chúng ta đang thực tập thiền. Thiền đã hội tụ ở trong niệm Phật với điều kiện là đúng cách. Và ngày hôm nay chúng tôi hướng dẫn các quý Phật tử về những yêu cầu không thể thiếu trong niệm Phật, để sự niệm Phật đó chính là trải nghiệm thiền. Thiền được xem là mang lại sức sống, sức khỏe, tuổi thọ, giúp cho chúng ta buông xả các nỗi khổ niềm đau, trải nghiệm tâm một cách thư lắng để rũ bỏ, vẫy tay chào với các căng thẳng, sầu muộn, lo âu, buồn rầu, giận tức, hận thù, oan ức và nhiều tâm lý tiêu cực khác. Con người giàu ở vai trò xã hội nào, thậm chí có thể là tỷ phú, nhưng nếu không giải phóng được các tâm trạng căng thẳng, các phương diện tiêu cực ở tâm, không thể nào trải nghiệm hạnh phúc được. Thế giới phương Tây đang bị cơ giới hóa, trong quá trình là tiến đến công nghiệp hóa, gọi là quan thì cái công nghiệp hóa đó. Cho nên sự căng thẳng ở bộ não dẫn đến nhiều cái biến chứng về tâm lý, do đó rất dễ cảm thấy rằng mình bị thương tổn, bị va chạm, bị thách đố, bị đánh đố, và do vậy nỗi khổ niềm đau đó dâng trào nhiều hơn, bế tắc hơn. Các nước đang phát triển, trong đó có Việt Nam đó, thì đối diện với cái nghèo và ám ảnh bởi cái nghèo. Chân lắm tay bùn, lao lực bằng thể xác, đôi lúc cơm chỉ vừa đủ ăn, áo vừa đủ mặc mà. Rất nhiều trường hợp đó là có người nghèo màn trời chiếu đất, tức là bế tắc, sầu bi, u não. Do đó khi đến với đạo Phật đó, thì các thành phần đó có khuynh hướng niệm Phật để mong được sự bình an. Hai bối cảnh văn hóa và công nghệ hiện đại khác nhau giữa phương Tây và châu Á đã dẫn đến sự lựa chọn hai pháp môn. Phương Tây đó thì chọn lấy thiền để giải phóng sự căng thẳng. Phương Đông và đặc biệt các nước nghèo á, thì chọn tịnh độ để mong rửa bỏ được nỗi khổ tìm ra, dù là Đông hay Tây, dù là thiền hay tịnh độ, phải làm đúng phương pháp mới có kết quả. Cái còn niệm thông thường chỉ giúp cho tâm ta yên tĩnh hết. Và đôi lúc nếu làm sai á, thì trong lúc niệm chúng ta cũng không hề được yên tĩnh nữa. Do đó để niệm Phật như thiền định có được các giá trị rũ bỏ được nỗi khổ niềm đau như sự chuyển hóa của thiền định, thì các hành giả tịnh độ tông lưu ý một số điều như sau. Điều 1, tư thế ngồi. Trong Kinh Hoa Nghiêm, tư thế ngồi được Đức Phật dạy là chánh thân đoan tọa, tức là ngồi thẳng lưng trong tư thế trang nghiêm. Gọi tắt của phương pháp ngồi này gọi là an tọa, tức là ngồi yên vững chãi như là pháp tường. Và cái mô tả đó gợi mở cho chúng ta về cái tư thế ngồi, đó là lưng của mình phải thẳng, tiếp giáp với cái mặt bằng mà chúng ta đang ngồi đó, tạo thành một góc 90 độ. Vách tường tiếp giáp với cái mặt đất như thế nào thì thân ta tiếp giáp với vị trí ta ngồi cũng như thế đó. Tường sở dĩ bền vững là vì nó thẳng đứng, chứ nếu mà tường nó cong xẹo như thế này là nó sẽ bị sụp xuống liền. Do đó cần phải ngồi thẳng lưng. Tuy nhiên tránh tình trạng ngồi gồng như thế này, gượng cứng là đó. Mà gượng cứng thì nó dẫn đến tình trạng mỏi cơ, mỏi thần kinh, dẫn đến tình trạng tê nhức. Và do đó tâm lý chúng ta cứ bận về sự đối phó của tư thế ngồi thôi. Vị trí của bàn chân đó gồm có hai. Thứ nhất đó, là ngồi kiết già, còn gọi là tư thế hoa sen trọn phần. Lòng bàn chân phải nằm lên trên bàn đùi chân trái, lòng bàn chân trái nằm lên đùi bàn chân phải. Tư thế này chỉ thích hợp với những người có vận động thể thao và đã tập lâu ngày, nhất là những người chân dài. Còn những người ít vận động, ít ngồi, hoặc mặc quần tây có dây nịt chặt thì ngồi trong tư thế đó là rất khó chịu, dễ bị tê nhức, mỏi, vân vân. Do đó tư thế thứ hai đó được gọi là hoa sen nửa phần, hoặc gọi trong thuật ngữ đó là bán già. Chúng ta hoặc để lòng bàn chân trái lên trên đùi phải, chỉ chừng đó thôi, hoặc là lòng bàn chân phải ở trên đùi trái. Tư thế ngồi này tôi nói là dễ hơn. Còn cách ngồi thứ ba là ngồi nôm na, giống như hiện nay nhiều người đang ngồi đây, tức là mình ngồi chéo, hai chân giao thoa với nhau ở trước cái đan điền, và ngồi như thế đó khi mỏi chúng ta đổi qua đổi lại được. Đó là tư thế ngồi truyền thống trong đạo Phật. Tư thế này chỉ thoải mái khi mà nhiệt độ trong phòng ngồi không quá nóng, không quá lạnh, không quá nực, không quá khó chịu. Dưới mông và đùi chúng ta nó có một tọa cụ mà độ dày của nó khoảng chừng 2-3 cm, không quá thụng, không quá cứng, để tạo cái cảm giác thoải mái. Thì khi niệm Phật hoặc ngồi thiền chúng ta mới dễ dàng thiết lập được chánh niệm. Còn bằng không, cái tâm mình đó bị tập trung phân tán vào cái tư thế ngồi khó chịu đó. Đối với những người lớn tuổi, đau nhức xương khớp hoặc là tê bại liệt, ta có thể sử dụng ghế. Và cái điểm tựa của ghế đó, đừng có ngã ra ngoài xa, vì ngồi như thế nó sẽ làm cho mình mỏi lưng. Nhất là những cái loại ghế gỗ thẳng đứng như thế này thì ngồi trên nó rất là thoải mái. Do đó ở tại nhà hoặc là ở không gian mà chúng ta đang tu tập, khi có ghế chúng ta có thể ngồi trên ghế thoải mái và hai chân chạm xuống đất không sao hết, vì tư thế ngồi chỉ là phụ thuộc thôi, nhằm hỗ trợ cho thân chúng ta được yên, được an, chứ không phải nó là cốt lõi hoặc là toàn bộ cái quan trọng của việc niệm Phật. Điều hai, theo dõi hơi thở. Trong kinh Đức Phật dạy, đặt niệm trước mặt được hiểu là tầm mắt của chúng ta đó mở khoảng 40%, và cách cái sống mũi đó khoảng chừng vài cm. Như vậy là cái tầm nhìn của chúng ta đó sẽ nhìn xuống dưới mặt đất là khoảng gần 1 thước, tùy theo chiều cao, quá cao hay là vừa hay là thấp của mỗi người. Sở dĩ như thế đó là vì mở mắt ra quá to, mắt chúng ta sẽ tiếp xúc với các hình thái, màu sắc, sự vật, sự việc đang diễn ra trước cái tư thế mình đang ngồi. Do đó ta mất sự tập trung. Nhắm lại 100% á thì nó tạo ra sự an thần nội tại, và do đó dễ ngủ gà ngủ gật. Mở từ 30-40% con mắt đó là chúng ta vẫn duy trì được sự tỉnh thức và không bị đó là tập trung vào các vật đang diễn ra xung quanh. Lúc đó chúng ta phải hít thở đều đặn, hơi thở ra và vào, ý thức rất rõ sự vận hành của hơi thở vào trong cơ thể và ra khỏi cơ thể. Hít một hơi thật dài, tôi ý thức rất rõ tôi đang đưa thanh khí vào bên trong. Tôi liên tưởng rằng là niềm an vui, hạnh phúc, bình an, lạc quan, năng động và những giá trị cao quý khác đó, đang hòa nhập với cơ thể tôi là một, đang tồn tại trong tôi, đang hỗ trợ tôi. Và thở ra một hơi thật dài, tôi liên tưởng rằng các trục khí được tống khứ ra bên ngoài, cùng với nỗi buồn, niềm đau, giận dữ, bực tức, quan trái, lo lắng, căng thẳng và các tâm lý tiêu cực khác cũng bị đồng thời tống khứ. Cần phải cảm nhận sự vận chuyển của luồng khí vào trong cơ thể. Ví dụ như khi vào đến buồng phổi thì vị trí của phổi nó phải giãn ra. Khi xuống đến dùng đan điền, vị trí đan điền phải trương to ra. Và khi khí rời khỏi đan điền thì cái bụng teo hẹp lại. Thì lúc đó đó, toàn bộ cái cơ chế vận hành của khí ra và vào cơ thể đó mới được thực hiện một cách trọn vẹn nhất. Sở dĩ mà Đức Phật nhấn mạnh đến cái sự làm chủ hơi thở ra vào là vì hơi thở mang một trữ lượng oxy cần thiết. Oxy khi vào trong bộ não sẽ làm mà kích hoạt hệ thống nơ rô thần kinh, giúp cho chúng ta sảng khoái, lạc quan, minh mẫn, năng động, tích cực, sáng kiến, sáng tạo. vừa cải thiện sức khỏe và vừa làm được những việc như ý. Và khi lượng oxy đưa vào cơ thể đó, thì máu được tươi nhuận, quá trình trao đổi chất trong cơ thể được diễn ra rất tích cực. Phần lớn đó, chúng ta quên để ý đến hơi thở ra vào đang lúc niệm Phật. Cứ quan sát một cách thầm lặng các cháu tuổi thơ đang nằm ngủ, thì hơi thở nó đang tồn tại chỗ nào đó, chỗ đó chương sình lên. Hơi thở rời khỏi chỗ đó thì vị trí đó nó xẹp xuống. Chúng ta đã từng thở như thế trong cuộc đời của mình, nhưng chúng ta lại ít để ý đến đó khi mình lớn lên, do vì sự bận rộn, lo lắng, căng thẳng và nhiều yếu tố tâm lý khác. Do đó ai niệm Phật mà quên sự hít thở đó thì rất khó có thể mang lại các giá trị sức khỏe mà vốn nó có thể giúp cho tâm mình được thư thái, cảm xúc được nhẹ nhàng, thân và tâm được yên vui. Điều ba, không cầu nguyện đang khi niệm Phật. Sai lầm lớn nhất của nhiều hành giả Tịnh Độ Tông là để cho tâm mình bị xen lẫn quá nhiều các mục tiêu cầu nguyện. Có người vừa niệm Phật mà vừa cầu cho mua may bán đắt, thăng quan tiến chức, gia đạo bình an, sức khỏe dồi dào, tuổi thọ tăng trưởng, tài sản lớn mạnh, sở nguyện tùy tâm, các tường như ý. Và do vậy sự cầu nguyện đang khi niệm Phật đã làm cho tâm mình rơi vào vọng niệm rồi. Cho nên vào lúc niệm Phật một tiếng đồng hồ này, suốt ngày niệm Phật trong một khóa tu mà tâm vẫn không bình an. Ý thức của con người hoạt động gần như là 24 giờ mỗi ngày, ngay cả trong lúc ngủ. Nếu không biết làm chủ tâm, ý thức vẫn tiếp tục hoạt động dưới hình thức các giấc mơ về sự ấn tượng hay là ám ảnh. Cho nên não trạng con người trở nên mệt mỏi, căng thẳng là vì thế. Mục tiêu của việc niệm Phật ở mức đơn giản nhất là giải phóng sự căng thẳng ra khỏi tâm, giải phóng sự mệt mỏi ra khỏi thân. Mà đang lúc niệm Phật mà chúng ta cứ đạo cái lời cầu nguyện vào, nó làm cho chúng ta sống ở trong sự đợi chờ, kỳ vọng, mong mỏi. Mà theo Đức Phật đó, nó là một trong 8 yếu tố khổ đau. Phần lớn các pháp sư Tịnh Độ Tông ít khi nói về vấn đề này. Trong bài kinh Chuyển Pháp Luân được Đức Phật thuyết giảng đầu tiên tại Vườn Nai sau khi giác ngộ, Đức Phật đã liệt ra 8 lực khổ. 4 lực khổ liên hệ đến thân là sanh, già, bệnh, chết. Cái sanh nào cũng đau đớn, đau đớn người mẹ bằng sự co vấp, la hét, căng thẳng. Đau đớn người con là những tiếng òa khóc khi mới chào đời. Còn già bệnh chết mang lại nước mắt, niềm đau, bất hạnh, không cần phân tích ai cũng hiểu rồi. 4 là nỗi khổ về tâm lý thì gồm có thương yêu mà phải chia ly, ghét nhau mà phải chung đụng, mong mỏi mà không tội nguyện, và chấp vào tâm vật lý của cơ thể này. Như vậy là người tu học Phật đó, muốn được hạnh phúc nhiều chừng nào thì bớt đi sự cầu nguyện chừng đó. Trong bát chánh đạo không có yếu tố nào là cầu nguyện. Cầu nguyện không phải là yếu tố tâm linh trong đạo Phật. Cầu nguyện là bản chất tín ngưỡng của các tôn giáo nhất thần và đa thần. Tôn giáo nhất thần là tôn giáo thừa nhận có thượng đế sáng thế. Tôn giáo đa thần là tôn giáo ngoài thượng đế còn chấp nhận có rất nhiều các vị thần linh trưởng quản các chức nghiệp ngành nghề của con người và liên hệ đến các phương diện của cuộc sống. Cầu nguyện là yếu tố quan trọng nhất của các tôn giáo đó. Đạo Phật không dạy cầu nguyện. Thì đây là điều mà có thể các quý Phật tử nghe hoặc là mới nghe lần đầu. Do đó để cho tâm được thư thái như trong thiền định á, thì tuyệt đối không được cầu nguyện cái gì đang khi niệm Phật. Lúc đó chúng ta chỉ niệm Nam Mô A Di Đà Phật, nếu theo tịnh độ tông Nam Mô Thích Ca Mâu Ni Phật, nếu theo đạo Phật Nguyên Thủy, hay chúng ta có thể niệm bất kỳ một đức Phật nào, và lúc đó chúng ta liên tưởng đến 10 đức hiệu Như Lai như nói khi đầu, để chúng ta trải nghiệm được cái sự thư lắng an lạc. Và lúc đó nó tâm mình trở nên rất nhẹ nhàng. Con người kỳ vọng quá nhiều. Giấc mơ là một hình thức khác của sự kỳ vọng. Hoặc là đối với những gì chúng ta ấn tượng hay mong đợi trong tương lai, hoặc là chúng ta bị ám ảnh bởi một cái gì đó do ức chế tâm lý, căng thẳng tâm lý, mỏi mệt tâm lý, mà chúng ta tái dựng các hình ảnh hoặc tự tạo ra các hình ảnh chẳng hề có trong giấc ngủ của mình theo cơ chế tưởng, tức là nó không có giá trị hiện thực. Do đó để tâm thật sự bình an đó thì chỉ niệm Phật và theo dõi hơi thở thôi. Nam Mô A Di Đà Phật, tôi ý thức rất rõ hơi thở đang vận hành ra và vào như đã nói. Nam Mô A Di Đà Phật, tôi cảm nhận được an lạc. Nam Mô A Di Đà Phật, tôi cảm nhận được bình an. Thì cách niệm như thế này đó sẽ giúp cho tâm chúng ta giải phóng được các áp lực tâm lý. Chị em phụ nữ sống với cảm xúc nhiều cho nên kỳ vọng rất nhiều. Chị em nào mà tiêu chí hóa, lý tưởng hóa, chồng tôi phải thế này, con tôi phải thế kia, bạn bè tôi phải thế nọ, nhân viên tôi không được làm thế này, không được làm thế kia, người đó đang tự gây khó mình. Và nếu không thay đổi tính cách này đó, chúng ta đang gây áp lực cho tha nhân nữa, chúng ta đang gây khó người khác. Và thái độ sống đó cứ tạo ra cái sự nhập nhằng, căng thẳng, rồi lời qua tiếng lệ, hầu như là không bao giờ hài lòng với nhau được, cứ hờn trách nhau, bắt bẻ nhau, kết tội nhau, tra tấn nhau, hành hạ nhau thôi. Cho nên đạo Phật không dạy chúng ta kỳ vọng, mà đạo Phật dạy chúng ta hãy nhìn thẳng vào mặt mũi của thực tại, giáp mặt với cuộc đời, để thấy rõ những cái hay của người khác, những giới hạn của người khác. Cái nào thông cảm được thì quan hệ bỏ qua, cái nào không thông cảm được thì khéo léo góp ý để người ta sửa đổi tính tình. Còn tâm mình không nên bị dướng kẹp vào đó. Cho nên là đạo Phật đó, nhấn mạnh đến góc độ thay vì cầu nguyện thì chúng ta hãy nỗ lực thực hiện đúng cách, thì tự động những điều chúng ta mơ ước trở thành hiện thực thôi. Có lẽ chỉ có đạo Phật quá dễ dãi trong những quy định và hướng dẫn đối với tín đồ thôi. Rất nhiều tín đồ đã là Phật tử vài chục năm, trong nhà vẫn tiếp tục thờ rất nhiều các thần linh, trong nhà thờ thần tài, thổ địa, táo quân, cổ thi quyền nữ, mẹ sanh mẹ độ, thờ lung tung hết để cầu nguyện đủ thứ. Đó là chúng ta đang sống với sự mê tín. Xin đơn cử trường hợp của ông thần tài đó. Khoảng năm 2010, chúng tôi đọc một mẫu tin cửa hàng bán thành tài phá sản. Thế lúc đó cái nền kinh tế thị trường bị khủng hoảng lớn, người ta không có tiền mua, giá cả thì mắc, sản phẩm thì chất lượng kém, mẫu mã thì không đẹp, không đọ được với các ông thần tài ngoại quốc của Trung Quốc. Cho nên một số doanh nghiệp bán thần tài Việt Nam phải phá sản và đóng cửa. Nếu thần tài là có thật và có thể gia hộ được thì ông ấy phải gia hộ cho những người tôn vinh ông ấy bằng sự bán cho người khác thờ. Còn lần này thần tài không độ được chính mình, phải để mình bị khóa sổ và đóng cửa, thì lấy đâu mà thần tài gia hộ cho những người có nhu cầu. Học theo Bồ Tát Quan Thế Âm, chúng ta ban tặng niềm vui, chia sẻ sở hữu, mở rộng lòng từ bi, nhân lớn lòng nhân ái, giúp đời cứu người. Chúng ta đang là Bồ Tát Quan Thế Âm trong cuộc sống hiện thực. Chúng ta đang là thần tài cho những người bất hạnh và khổ đau. Đó là hành động cụ thể. Còn ước muốn đó không có giá trị gì hết á, nếu chúng ta không làm. Ước muốn mà không làm thì dẫn đến là cầu bất đắc. Mà cầu bất đắc theo Đức Phật là một nỗi khổ về tâm lý. Do đó trong lúc cầu nguyện nhớ, xin lỗi, đang lúc niệm Phật nhớ đừng cầu nguyện. Cầu nguyện trong niệm Phật không khéo, niệm Nam Mô A Di Đà Phật nó trở thành Nam Mô A Di Đà Lạt tức là rối loạn á. Vọng niệm, vọng tưởng, vọng tâm làm cho chúng ta gần như là dễ bị quên cái này, lẫn cái kia, lộn cái nọ lắm. Cho nên phải để tâm chuyên nhất, thư thái thôi. Điều 4, không hồi hướng công đức đang lúc niệm Phật. Hồi hướng công đức là một sự thực tập mở lòng từ bi của mình dưới góc độ quan tâm về người khác, bắt đầu từ những người thân, rộng hơn là các kẻ thù, những người đã trực tiếp và gián tiếp mang lại nỗi khổ niềm đau đối với chúng ta. Hồi hướng có nghĩa đen trong tiếng Việt là xoay đầu nhìn về một hướng nào đó, về một người nào đó. Hồi hướng công đức có nghĩa là mình quan tâm về một người nào đó và mình muốn hiến tặng các công đức và giá trị tốt đẹp mà ta làm được gì đó cho cuộc đời dành cho người được chúng ta quan tâm. Đó chỉ là sự bắt đầu của lòng từ bi thôi, nó không phải là từ bi đích thực. Ví dụ hàng tuần các quý Phật tử đến chùa Thanh Tuyền tham dự khóa tu, ăn cơm chay tại đây ngon, được thầy chủ trì tận tình hướng dẫn và giúp đỡ, ta trải nghiệm được sự an lạc. Lúc đó có Phật tử đó nghĩ tưởng đến chồng con của mình ở nhà hay là vợ con mình ở nhà, nói rằng là tôi xin hồi hướng các công đức niệm Phật này cho chồng tôi, vợ tôi, con tôi, tên gì đó. Thì những người như thế chẳng hưởng được cái gì hết á. Mình trải nghiệm trong tu học, mình đạt được sự an lạc, người khác không có trải nghiệm được hồi hướng công đức, chỉ thể hiện sự quan tâm hết. Và nếu không khéo á, chúng ta cứ sống ở trong cái sự mông lung, cái gì đó mơ hồ lắm mà không có hành động cụ thể. Một bà mẹ đi chợ nhìn thấy sô-cô-la mà đứa con của mình á rất thích, nghĩ tưởng đến nó, mở cái điện thoại ra hỏi con là con ơi, con có thích sô-cô-la của Ấn Độ mà mẹ đang nhìn thấy ở chợ không? Nếu đứa con thích thì bà ấy mua liền và bà ấy đem về nhà tặng cho đứa con thổi sô-cô-la đó. Đó là hồi hướng dẫn đến các hành động cụ thể để tìm sự quan tâm, mà sự quan tâm bằng hành động cụ thể mới thật sự là có giá trị. Còn nếu như bà ấy chỉ nghĩ đứa con tôi thích sô-cô-la, tôi nhìn thấy sô-cô-la, tôi ăn tại chỗ, sau đó tôi về tôi kể lại cho đứa con, nó là hồi sáng này mẹ nhìn thấy sô-cô-la ở chợ, mẹ ăn vô thấy ngon lắm. Đứa con nó nghe xong rồi chảy nước miếng, thậm chí có thể hờn trách mẹ nữa. Rất nhiều Phật tử đang bị kẹt ở hồi hướng công đức mà không hướng dẫn gì cái cách thức làm công đức cho người thân của mình, nhất là Phật tử miền Bắc, do mê tín, do thiếu hướng dẫn. Một người đi chùa thôi, viết danh sách tên tuổi họ hàng của mình như là một số táo quân, lên chùa đó nhờ các thầy các sư cô tụng kinh cầu nguyện hồi hướng công đức cho, làm sao được lệ lạc. Thậm chí trong ngày lễ quy tâm bảo, đi có một người dự thôi mà viết danh sách là 10 người, quy y thì không có quy giùm, giống như ăn cơm không có ăn cơm giùm. Thí dụ như người ta mời đi dự đám cưới 2 người, một người đi và người còn lại bị bận, thì người vợ có thể nói với đàn trai đàn gái rằng là chồng tôi bị bận ở nhà cho nên cho phép tôi ăn thế. Cái đó rất là ngớ ngẩn. Do đó nếu tâm chúng ta đang bận về một người nào đó, mong mỏi người đó được cái này được cái kia theo dạng hội công đức, thì nó cũng là cái phản ánh về lòng từ bi, nhưng không đúng chỗ. Đang khi cốt lõi của niệm Phật là chánh niệm, mà muốn chánh niệm á, thì đang lúc niệm Phật không để cho bất kỳ một ý niệm gì can thiệp vào, xen lẫn vào, bao gồm ký ức về quá khứ, mộng tưởng về tương lai, hồi hướng trong hiện tại, lo lắng, căng thẳng, bất an, giận dữ, oan ức, ganh tị, hờn dỗi, vân vân. Nếu ta nhận thấy chúng đang tồn tại trong tâm mình đang khi niệm Phật, thì nhớ hãy chuyển hóa và vượt qua, bằng không sự niệm Phật của chúng ta sẽ không có kết quả gì hết. Sau thời niệm Phật, chúng ta có bài hồi hướng công đức, lúc đó tha hồ mà hồi hướng. Còn đang lúc niệm Phật là không có hồi hướng, cũng không phát nguyện trong lúc niệm Phật, đợi sau khi niệm Phật xong đạt. Thì như vừa nói, mục tiêu của hồi hướng là mình nêu ra một quyết tâm, một cam kết cho một chương trình hành động cụ thể nào đó, chứ không phải chỉ nói suông. Nhiều Phật tử đó rơi vào tình trạng hồi hướng suông, cho nên trở thành là không tưởng. Ví dụ như chúng ta tụng kinh kết thúc chúng ta có là tự quy Phật, đưa quyền chúng sinh, thì tương tự chúng ta áp dụng cho quy pháp, quy tăng, chúng ta cầu cho tất cả chúng sinh bao gồm thế giới loài người, thế giới động vật nhiều quá, đôi lúc chúng ta sẽ không thiết thực. Chúng tôi đề nghị các quý Phật tử một chương trình hành động rất là thiết thực và nằm ở trong khả năng của mình. Thay vì mình nguyện độ tất cả chúng sinh, điều mà Đức Phật còn làm không được, nó thuộc về một trong ba điều Đức Phật làm không được, được Đức Phật thừa nhận trong kinh, thì mắc mớ gì mà chúng ta cứ đòi độ hết chúng sinh trên đó mà. Mỗi Phật tử chỉ cần phát nguyện trong một năm gồm 12 tháng, nếu làm việc năng động, tôi cố gắng độ được 12 người, tức là mỗi tháng độ được một người thôi. Hoặc tệ hơn chút, 2 tháng tôi cố gắng độ một người chưa biết đạo trở thành Phật tử, có thiện cảm với đạo Phật trở thành Phật tử, là Phật tử mê tín trở thành Phật tử chánh tín, là Phật tử chánh tín trở thành Phật tử có hành trì, là Phật tử có hành trì trở thành Phật tử vừa hành trì và vừa làm các Phật sự, vân vân. Đó là hồi hướng đính kèm theo một chương trình hành động rất là cụ thể, thì lệ lạc của nó rất là cao. Nếu mỗi Phật tử đều phát nguyện và hồi hướng công đức theo cách này, dân số Phật giáo sẽ tăng trưởng theo năm tháng, để cho mọi người đều may mắn cảm nhận được cái nguồn chánh pháp sâu sắc, đạt được an lạc cho cuộc sống của họ. Đôi lúc á, chồng, vợ, con cái, người thân chúng ta chưa là Phật tử, mình chưa độ nổi, mà lúc nào cũng đòi là hồi hướng các chúng sinh, độ các chúng sinh, không khéo chúng ta rơi vào không tưởng. Và nên tránh hồi hướng công đức lúc niệm Phật. Điều năm, xả niệm thanh tịnh trong niệm Phật. Phương pháp thiền truyền thống được Đức Phật dạy trong kinh điển Pali và một số trong kinh điển Đại Thừa là xả niệm thanh tịnh. Nó là yếu tố thiền thứ tư quan trọng nhất mà người tại gia có thể ứng dụng theo tinh thần được Phật hướng dẫn trong kinh. Ba cấp thiền trước đó mà Đức Phật hướng dẫn là ly dục sinh hỷ lạc, tức là không quan tâm, không dướng kẹt vào lòng tính dục và tình yêu để chúng ta có được hỷ lạc. Thì đang lúc niệm Phật, ngồi thiền, chúng ta đâu bận tâm đến đâu. Ai bị ám ảnh về những thứ đó thì không thể nào đạt được chánh niệm. Thứ hai, định sinh hỷ lạc, tức là trạng thái an lạc, thư thái, bình an có mặt do chúng ta tập trung vào đối tượng niệm Phật hoặc là đối tượng thiền quán rồi. Không vọng tưởng, vọng niệm, cầu nguyện, hội công đức thì chúng ta sẽ có được định tâm. Tịnh độ tông gọi đó là nhất tâm bất loạn. Khi có được nhất tâm bất loạn thì chúng ta có được cái hỷ lạc, thư thái. Vì lúc đó chúng ta không bận tâm đến lời thị phi, bận tâm đến các nghịch cảnh, bận tâm đến các nỗi khổ niềm đau. Chúng ta cảm thấy nó rất là nhẹ nhàng, không bị vướng kẹt gì hết, cho nên vượt qua chúng rất thành công. Ly hỷ diệu lạc, tức là không chấp vào cái cảm giác thư thái đang lúc niệm Phật, đang lúc ngồi thiền. Thì lúc đó chúng ta cũng sẽ phát sinh ra một cái cảm giác sâu lắng hơn, an lạc hơn, hạnh phúc hơn. Đó là một tiến trình rất tất yếu. Và thứ tư là xả niệm thanh tịnh. Đang ghi niệm Phật mà muốn nó có được chất liệu của thiền đó, thì các hành giả nhớ hai chữ thôi: xả niệm và thanh tịnh. Niệm đó là ý niệm, bao gồm cảm giác, tri giác, tâm tư, nhận thức. Cảm giác là liên hệ đến các sự tiếp xúc, ví dụ mắt đối với các vật được thấy, tai đối với các loại âm thanh, mũi với các mùi, lưỡi với các vị, làn da ở trên thân với các vật được xúc chạm. Thông thường cảm xúc chúng ta sẽ diễn ra theo hai phản ứng: thích thú, vui mừng, hạnh phúc, và diễm lắm vào đó nếu con người, sự vật, sự việc, tình huống được chúng ta cảm nhận dẫn đến sự hài lòng. Đối lập lại với phản ứng này đó, chúng ta có phản ứng khó chịu, căng thẳng, mệt mỏi, ghét bỏ, chán chường, ganh tị, mâu thuẫn, va chạm, thậm chí là muốn loại trừ nhau. Đối với con người, sự vật, sự việc, tình huống mà mình không ưa thích, phần lớn chúng ta chìm vào một trong hai loại phản ứng cảm xúc tiêu cực đó. Như vậy, niệm Phật vô thiền định á, có nghĩa là tâm mình á, là buông xả các ý niệm cảm xúc đó. Còn ba phương diện của tâm còn lại bao gồm tri giác, tâm tư và nhận thức. Tri giác về việc tốt, việc xấu, dẫn đến tâm tư buồn, vui, năng động, bị động, tích cực, tiêu cực, trầm cảm, hoan hỷ, cố chấp, buông xả. Nhiều cái thái độ tâm lý rất là khác nhau. Từ đó nó dẫn đến các nhận thức trong ứng xử, thể hiện ra lối sống, thói quen và sinh hoạt thường nhật của mình. Cho nên chúng ta phải tập thành một thói quen mới là đang lúc niệm Phật đó, thì đừng lưu giữ bất kỳ một ý niệm gì, dù là buồn hay là vui. Các cái cảm xúc, cảm giác, tri giác, tâm tư nhận thức nó trải ngang qua tâm của chúng ta, chúng ta ghi nhận nhưng mà không lưu giữ nó, không theo các cái tâm trạng vui, mừng, buồn, giận, yêu, ghét, muốn đang khi niệm Phật. Thì lúc đó chúng ta đang nhẹ nhàng vẫy tay chào với chúng, chứ không cần phải cố tình đè nén, dùng hết tất cả các cái tâm trí để kháng cự đó. Vì kháng cự tạo ra sự nổi loạn, đè nén tạo ra sự ức chế. Nếu không xả niệm á, thì đang lúc chúng ta niệm Nam Mô A Di Đà Phật, Nam Mô Thích Ca Mâu Ni Phật, lúc đó chúng ta đang nói nhẩm ở trong tâm, nói nhẩm về kinh nghiệm quá khứ, nói nhẩm về những cái kinh nghiệm đẹp, nói nhẩm về những cái kinh nghiệm ám ảnh, xấu xa, khổ đau. Lúc đó ta trở về hai trạng thái tâm lý, hoặc là tiếc nuối về những chuyện tốt, hoặc là khổ đau về những chuyện đã qua. Hãy khép quá khứ lại ở nơi nó xuất phát. Nhiều lúc á, nỗi khổ niềm đau nó đã kết thúc 50 năm, 30 năm, 20 năm, 10 năm, vài năm, vài tháng, vài ngày, nhưng ký ức á, là chúng ta phải sống lại với nỗi đau đó thêm nhiều lần nữa. Và hãy nhớ, xả niệm là buông các ý niệm đó, nhất là các ý niệm quá khứ. Đối tượng xả niệm thứ hai là buông các ý niệm về tương lai. Và điều này có thể nhiều phần tử thắc mắc, vì dân gian có câu nhân vô viễn lự tất hữu cận ưu, người không biết lo xa chắc hẳn phải bị buồn gần. Người không lo xa nghĩa là người thiếu kế hoạch, người thiếu chuẩn bị, người thiếu chu đáo, thì thường cái buồn, cái lo, cái sầu, cái thất bại, cái khổ đau nó cứ quấn quýt tấn công đeo bám, dai như là cái con đĩa đói bám lên trên thân của con trâu con bò vậy. Thế thì khi chúng ta niệm Phật mà chúng ta không lo xa, chúng ta có trở thành là người thiển cận và người thiếu trách nhiệm hay không? Câu trả lời theo Phật giáo là hoàn toàn không. Như vậy, làm thế nào để không suy nghĩ về cái tương lai xa mà các kết quả vẫn thành công trong tầm tay? Đó là điều mà Đức Phật muốn chúng ta nghĩ đến và phải làm cho bằng được. Theo Đức Phật đó, tương lai là kết quả của hiện tại. Thay vì mình kỳ vọng tương lai, chúng ta rơi vào cái sự bơm phồng cảm xúc, kỳ vọng càng nhiều, nếu không được như ý, ta thất vọng càng cao. Trải nghiệm quá nhiều thất vọng trong đời đó, có nhiều người đã mất tự tin vào bản thân mình, rơi vào trạng thái trầm cảm, tức là không giao tiếp, không chơi với ai, không nói với ai, giam giúp mình trong một căn phòng, hay là sống trên một thế giới internet ảo, rồi dần già mất năng động, bỏ nghề nghiệp, buông hết tất cả và trở thành một người bệnh hoạn. Vì tương lai là kết quả của hiện tại, Đức Phật dạy chúng ta hãy đầu tư hiện tại một cách có nhân quả. Quả không tự nhiên mà đến sau khi gieo nhân. Đây là điều mà các Phật tử nên lưu tâm. Đừng có tưởng một cách đơn giản rằng hễ tôi gieo một nhân tốt, tôi sẽ gặt hái kết quả tốt. Đó là lý thuyết thôi. Còn trên thực tế đó, tác động của duyên bao gồm môi trường, điều kiện, hoàn cảnh, thuận và nghịch, nó đã chi phối cái sự trổ quả. Rồi lúc mình làm tốt mà không có được kết quả tốt, bởi vì gặp quá nhiều các duyên xấu. Cho nên ngoài việc gieo nhân tốt, ta cần phải tập hợp được các thuận duyên để nhân tốt đó được trổ quả. Ngài làm đúng quy định như thế này, không cần phải lo lắng, không cần phải cầu nguyện, không cần phải mong đợi, không cần phải lý tưởng quá. Các kết quả tự nhiên có mặt trong tầm tay theo tiến trình của nhân quả. Ví dụ như khi chúng ta nấu một nồi cơm, lửa sôi thì chúng ta lấy bớt củi ra để một số phút tùy theo nồi cơm lớn cơm nhỏ. Các hạt gạo trong đó sẽ được chín và ăn rất là thơm ngon. Còn nếu như chúng ta nấu bằng nồi cơm hấp, nồi hơi đấy, thì chỉ cần xì hơi 3 lần thôi, để đó chừng vài ba phút là cơm sẽ chín và nó còn ngon và dẻo hơn là nấu bằng củi, lửa hay bất cứ một loại nhiên liệu nào. Vừa tiết kiệm năng lượng mà vừa ăn ngon miệng hơn. Người nấu cơm bằng nhiên liệu củi hay nấu cơm bằng lò ga với nồi áp suất thì không cần phải cầu nguyện gì hết, không cần phải mong đợi gì hết. Nó đúng cái công thức nấu như thế, thời gian như thế thì chúng ta có những hạt cơm ngon. Đó là nhân quả. Còn không làm gì hết mà chỉ ngồi cầu nguyện không là quan tưởng, là không tưởng, là vọng tưởng, là mộng tưởng, là hư tưởng, là tạp niệm. Cho nên đó, đang lúc ngồi niệm Phật ta phải nhớ xả niệm để tâm được thanh tịnh tuyệt đối. Nhưng ở trong đầu chúng ta không còn cái gì hết, nó trống rỗng như một trạng thái chân không. Chân không là khái niệm vật lý học hiện đại chỉ cho không có không khí ở trong một cái không gian nhất định nào đó. Nên là không có không khí thì nơi đó không có sự rơi. Các vật nằm trong chân không sẽ lơ lửng không rơi xuống mặt đất, ra ngoài không trung. Và tâm của chúng ta muốn được thanh tịnh tuyệt đối đó thì đừng để nó bám vào quá khứ hay là tương lai hay kẹt vào hiện tại. Đừng để nó dướng kẹt vào sắc, thanh, hương, vị, xúc và pháp. Hãy để cho đó không bị dướng kẹt vào bất cứ một chỗ nào. Thì đó là cái cốt lõi của thiền định. Và niệm Phật như thế, chúng ta đang trải nghiệm thiền định rất sâu. Do đó có thể niệm thành tiếng, có thể niệm trong tâm. Niệm trong tâm dễ buồn ngủ do hôn trầm và thủy miên chi phối. Niệm bằng lời đó mà niệm quá lớn thì đôi lúc nó cũng làm cho mình cũng khó tập trung. Niệm ở mức độ vừa phải thôi. Nhớ là đừng có niệm tắt A Di Đà Phật, A Di Đà Phật, A Di Đà Phật như người Trung Quốc. Vì trong ngôn ngữ Trung Quốc á, văn học của họ là tứ tự, họ thích dùng bốn chữ câu đối thành ngữ, phần lớn dùng cái vế bốn chữ đó. Nó là bản sắc văn hóa của văn học. Còn người Việt Nam chúng ta thì không có văn hóa đó. Hơn nữa người Trung Quốc á, thì không có những cái từ tôn xưng. Cho nên kêu A Di Đà Phật á, thì không được xem là bất kính. Giống như trong văn hóa phương Tây, đứa cháu nội kêu ông nội của nó bằng Smith, nếu ông ấy tên là Smith thì không được gọi là hỗn hào mà được xem là rất thân mật. Còn người Việt Nam, cháu con mà kêu cha mẹ ông bà bằng tên thật đó là hỗn hào. Cho nên các quý Phật tử phải niệm Nam Mô A Di Đà Phật đầy đủ 6 chữ với 6 âm tiết rõ ràng. Vì Nam Mô có nghĩa đen là kính lại, quy ngưỡng, quay về, nương tựa. Muốn hiểu theo nghĩa nào cũng được. Và ráp vào một câu chúng ta sẽ có: con kính ngưỡng Phật A Di Đà, con kính lại Phật A Di Đà, con nương tựa Phật A Di Đà, con quay về Phật A Di Đà. Đó là theo nghĩa đen. Còn theo nghĩa triết học Phật giáo đó, A Di Đà Phật đó chỉ có một nghĩa duy nhất là vô lượng quang. A Di Đà là phiên âm của chữ Amitabh trong tiếng Sanskrit. Mà gần đây á, Hòa Thượng Thích Trí Tịnh thì có khuynh hướng đổi lại là A Mi Đà. Cả hai đều không chuẩn. A Di Đà là phiên âm Hán Việt của người Trung Quốc, bởi vì người Trung Quốc á, là phát âm cái vần M không được, cho nên chữ nào là M thì họ phát âm thành chữ D. Amitabh thì Trung Quốc là A Di Đà, mà đọc theo là phiên âm Bạch Thoại của Trung Quốc là A Mỹ Thỏa. Thì từ chỗ đó mà Hòa Thượng Trí Tịnh mới đổi lại là A Mi Đà, giữ là chữ Đà, sửa chữ Di thành chữ Mi, tức là nửa Việt và nửa Tàu. Còn nếu chúng ta muốn sát cái ngữ âm của tiếng Sanskrit nơi mà Đạo Phật sử dụng tản độ đó, thì chúng ta cứ đọc là Nam Mô Amitabh Phật, Nam Mô Amitabh Phật, nó chính xác 100%, không cần phải quan cái phiên âm gì của Trung Quốc cả. Còn nếu chúng ta chưa quen với việc đọc cái ngữ âm gốc thì chúng ta có thể đọc Nam Mô A Di Đà Phật cũng được. Và nghĩa đen của Amitabh là vô lượng quang, quang là ánh sáng, vô lượng là không giới hạn. Đức Phật có ánh sáng không giới hạn, được hiểu theo cái triết lý là Đức Phật có trí tuệ không giới hạn. Bây giờ ta đáp lại: con nương về Đức Phật có trí tuệ không giới hạn, con nương tựa vào đặc tính Phật có trí tuệ không giới hạn. Và ở nghĩa thứ hai này đó, chúng ta đang tu tập triết lý, tức là nương vào danh hiệu của Đức Phật A Di Đà ở Tây Phương Cực Lạc để chúng ta phát huy tiềm năng Phật, chất ngộ, giác ngộ tiềm ẩn ở trong mỗi con người chúng ta. Phần lớn các hành giả Từ Tông ít để ý đến cái phương diện thứ hai này. Trong văn học tịnh độ tông của Trung Quốc á, thì người ta còn thêm vô lượng thọ và vô lượng công đức. Hai cái nghĩa này là hoàn toàn không có thật, được thêm vào thôi. Ý người ta muốn đề cao Đức Phật A Di Đà là sống hoài không chết, do đó là trái với khoa học, trái với lời Phật dạy trong hàng trăm bài kinh. Đức Phật Thích Ca đã qua đời tại vườn Ta La Sông Thọ năm ngày được 80 tuổi tròn. Già bệnh và chết được Đức Phật khẳng định trong hàng trăm bài kinh là quy luật không thay đổi. Dù các Đức Phật có xuất hiện trên cõi đời hay không thì quy luật đó vẫn là chân lý bất di bất dịch. Thì không gì có cái trường hợp mà Phật A Di Đà sống tuổi thọ vô cùng vô tận không chết, chuyện đó không có thật. Cho nên Trung Quốc tự dịch thêm cái nghĩa vô lượng thọ vốn không có ở trong ngữ nghĩa của chữ Amitabh. Và đồng thời Trung Quốc cũng dịch thêm cái chữ không có thật, đó là vô lượng công đức. Niệm A Di Đà Phật để có được công đức vô lượng, đó là một sự dụ khị thôi, một sự giảng dụ cho những người mê phước báo, mê công đức, thay vì đi làm tín đồ các tôn giáo khác thì trở thành là Phật tử. Nhưng mà cách này đó vô tình truyền bá mê tín dị đoan, trái lại với luật nhân quả mà Đức Phật đã dạy trong các kinh. Cho nên là Phật tử Tịnh Độ Tông thuần thành đó, chúng ta chỉ nhớ một nghĩa duy nhất thôi: A Di Đà Phật là vô lượng quang. Vô lượng quang hiểu theo nghĩa triết lý là trí tuệ không cùng tận, trí tuệ như biển lớn, trí tuệ như vườn thái dương, và trí tuệ đó là Phật tính tiềm ẩn trong mỗi con người chúng ta. Trong kinh Lăng Già, kinh Giải Thâm Mật, luận Đại Thừa Khải Tính, Phật tính đó được gọi là Như Lai Tạng, Bào Thai Như Lai, Bào Thai Phật, Phật tiềm ẩn, hay là Phật Thai Di. Một hình ảnh rất là mạnh dạng được sử dụng trong kinh để cho chúng ta một nhận thức rằng là đừng nên tự khinh chính mình về cái tiềm năng Phật đó chưa được mất đi, trải qua nhiều kiếp sống trong sanh tử luân hồi. Do đó khi niệm ta phải niệm đủ Nam Mô A Di Đà Phật nghĩa đen, con nương tựa Phật A Di Đà nghĩa bóng, con quay về khai thác chất liệu Phật trí tuệ không giới hạn trong con. Người theo tín ngưỡng thì khai thác góc độ đầu, người theo triết lý khai thác góc độ thứ hai. Góc độ nào cũng có lợi hết á. Nhưng đang lúc niệm Phật đó thì đừng có nghĩ ngợi lung tung thế này, mà đang lúc niệm Phật chỉ nhớ đơn giản là xả niệm để được thanh tịnh thân và thanh tịnh tâm. Đối với người đau nhức xương khớp thì thay vì ngồi lâu khó chịu, chúng ta có thể áp dụng kinh Di Đà 4 chữ phạn thực kinh hành, tức là sau ăn cơm sáng, ăn cơm trưa, ăn cơm chiều tối, thay vì ngồi hay nằm vốn sanh ra các bệnh tật, thì chúng ta đi kinh hành. Kinh hành trong trường hợp này là không có niệm Phật bằng lời, mà chỉ mặc niệm ở trong tâm thôi, để giữ được sự xả niệm và thanh tịnh. Việc làm đó giúp cho chúng ta tăng trưởng được sức khỏe, chống được các chứng bệnh béo phì, rồi tăng sông máu, mở trong gan, và nhiều cái chứng bệnh thận, bao tử, gan vốn có thể làm cho sự sống con người bị yếu thọ. Kính thưa các quý Phật tử, như đã nói lúc đầu, niệm Phật là một trong những phương pháp để đạt được chánh niệm được Đức Phật dạy trong kinh điển Pali, còn được gọi là kinh điển nguyên chất. Và để cho chánh niệm đó được lớn mạnh trong thời gian chúng ta niệm Phật thì các hành giả nên nhớ là đừng để cho tâm mình nói nhẩm ở trong tâm. Và lúc mình ngồi trong một không gian yên lắng chừng nào đó thì kiến quá khứ nó trỗi dậy, hoặc là mong đợi trong tương lai việc A, việc B, việc C, việc nợ nần, rồi việc làm ăn, rồi việc nhà cửa, việc vợ chồng, việc con cái, việc buôn bán, việc làm ở công sở, hàng trăm công việc, hàng vạn cái mối quan tâm trỗi dậy trong đầu chúng ta, và chúng ta trở thành là người đang nói nhẩm không lời. Và mình cứ ngộ nhận rằng là ta đang được chánh niệm, đang tinh tấn, đang tiến bộ, mà thực tế là không có tiến bộ gì hết. Miệng thì vẫn cứ niệm, nhưng mà tâm cứ nghĩ đến những thứ đó thì không thể nào có được chánh niệm. Chánh niệm là làm chủ thân và tâm cùng một lúc, ngay lúc chúng ta niệm Phật, để cho tâm được buông xả khỏi các cảm giác, tri giác, tâm tư, nhận thức, tâm trở nên chân không quá, tâm được lắng lặng, bình yên. Thì ngồi niệm Phật như thế 15 phút thôi, tâm ta được thư thái vô cùng, mới mẻ vô cùng, an lạc vô cùng, màu nhiệm vô cùng. Rồi sau khi niệm Phật xong rồi, muốn hồi hướng công đức gì hồi hướng. Và sau khi hồi hướng xong rồi thì phải biến cái ước mơ hồi hướng đó trở thành một hiện thực bằng hành động cụ thể. Mà không, các quý Phật tử mãi mãi là những người sống trong không tưởng thôi, mơ việc này, muốn việc kia, nghĩ ngợi việc đó, nhưng mà không làm gì hết. Cho nên cái việc niệm Phật đó không cần phải niệm một ngày 24 giờ, hay một lần nó dài tiếng đồng hồ. Nên nhớ trong chùa vào mùa ăn cư chỉ có 6 thời, vào những ngày bình thường chỉ có 4 thời. Và trong chùa ta còn phân công thầy A vào cái thời khuya thì miễn cái thời chiều, thầy B đó vào thời trưa thì miễn thời tối, thầy C đó vào thời tối thì miễn những thời khác, để còn thời gian làm các Phật sự, dấn thân phụng sự nhân sinh nữa, tu học Phật pháp và nhiều thứ khác nữa. Đang gây rất nhiều Phật tử cực đoan ngày nay đó, do mê tín, do cầu phước báo, tức là buông bỏ công ăn việc làm sự nghiệp, suốt ngày chỉ có niệm Phật không, là chúng ta chỉ được một phần của chánh niệm mà. Đang khi đó lời Phật dạy chúng ta phải tinh tấn ba la mật, bố thí, trì giới, nhẫn nhục, tinh tấn, thiền định, trí tuệ. Thì niệm Phật đây là một phần của thiền định, mà mình tu có một phương diện đó thôi, còn các phương diện khác mình bỏ hết, bỏ nhập thế, bỏ làm Phật sự, bỏ đi đến chùa, bỏ không làm ăn buôn bán, bỏ giúp tha dân, thì làm sao mà chúng ta đầy đủ các công đức mà mong cầu phước báo đến với mình được. Trong những cái ngày tu thì chúng ta tu rất vô kiệu, có thể là 8 giờ một ngày vì lâu lâu không có ân lần. Còn về nhà thì không thể như thế, về nhà chúng ta phải có cái thời khóa, một ngày có một thời khóa là đủ rồi. Còn thời gian còn lại là làm các công việc gia đình, công việc xã hội, công việc quốc gia để nhập thế, vừa duy trì đời sống tài chính kinh tế ổn định cho gia đình, vừa làm những việc hữu dụng. Đó là đúng với tinh thần Phật dạy. Chứ ai mà sau khi đi niệm Phật thời gian rồi bỏ hết việc làm, bỏ hết mọi thứ, thậm chí là bỏ trách nhiệm đối với chồng, đối với con, đối với người thân, thì biết rằng là chúng ta đang tu lạc đường, mà ngộ nhận rằng mình đang tiến bộ. Chúng ta đang rũ bỏ trách nhiệm mà nghĩ là tiến bộ. Ở các trường đại học đó, một ngày chúng ta chỉ học có 4 tiếng thôi. Sinh viên xuất sắc được quyền học tối đa là 5 tiếng. Vì học nhiều hơn nó bị bão hòa, không có hấp thu được. Cho nên đó, các tổ đã dạy những cái khóa tu cho tu sĩ đó, nhiều nhất một ngày là 4 thời, một thời nhiều nhất là 1 tiếng đồng hồ. Nghĩa là một ngày có 4 tiếng tu là quá nhiều rồi. Còn các quý Phật tử quá bận rộn, cho nên 1 tháng một lần hoặc 2 tháng một lần các chùa mới tổ chức tu dồn cho chúng ta 8 tiếng một ngày. Thế đừng tưởng như thế, ở chùa thầy tu nào cũng làm như thế, rồi già bắt chước theo, bỏ hết mọi thứ là sai đấy. Chúng ta phải để cho tâm mình có đủ thời gian hấp thụ và tiêu hóa kiến thức Phật pháp, kiến thức tu. Và bằng như thế đó thì cứ mỗi lần đến giờ lên tu á, nó mới thật sự mới mẻ. Chứ mà không á, nhìn thấy cái tu là ngán ngẩm rồi. Vì cái gì đó lặp đi là quay nhiều quá đó, nó làm cho mình bị chai, là bị bão hòa, bị ngán ngẩm. Và cái đó nó không thể tạo ra sự xả niệm thanh tịnh được. Kính chúc các quý hành giả an lạc trong chánh pháp và hạnh phúc trong cuộc đời.